Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Becoming an Artist, How to Make Art Like a Human by Embracing Failure. Discovering Your Creative Voice and Finding Joy in the Process của Scott Christian Sava là một cuốn sách hướng dẫn sáng tạo thuộc nhóm sách truyền cảm hứng cho nghệ sĩ. Nhưng trọng tâm của nó không nằm ở kỹ thuật vẽ từng bước. Thay vào đó, sách tập trung vào cách nghĩ của người làm nghệ thuật. Nhất là những câu hỏi rất thật như có đang gian lận trong nghệ thuật không? Liệu mình có quá muộn để bắt đầu không? Vì sao lại không thích tác phẩm của chính mình? Và làm sao để tiếp tục khi thấy bế tắc? Tác giả dùng giọng văn gần gũi, hài hước, xen với nhiều minh họa đen trắng để nhấn mạnh rằng nghệ thuật là một quá trình rất con người, đầy thử nghiệm, sai sót sửa chữa và tự chấp nhận. Cuốn sách phù hợp với người mới bắt đầu, người từng học vẽ nhưng bỏ dở và cả những nghệ sĩ cảm thấy kiệt sức vì áp lực phải làm hoàn hảo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghệ thuật không phải là sự hoàn hảo, mà là một quá trình rất con người. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phủ nhận quan niệm rằng nghệ thuật phải sạch sẽ, đúng đắn và không được sai. Scott Christian Sava xem việc làm nghệ thuật như một hoạt động tự nhiên của con người, nghĩa là luôn có thử nghiệm, vấp váp, đổi hướng và học lại. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó làm giảm áp lực tâm lý, vốn khiến nhiều người không dám bắt đầu. Khi một người tin rằng chỉ sản phẩm hoàn hảo mới đáng giá, họ sẽ dễ bị mắc kẹt trong do dự và so sánh. Sách ngược lại, khuyến khích người đọc chấp nhận sự chưa hoàn chỉnh như một phần của tiến trình. Tư tưởng này không chỉ an ủi, mà còn có tác dụng thực tế vì nó mở đường cho việc làm nhiều hơn, thử nhiều hơn và từ đó tích lũy kinh nghiệm thật sự. Nói cách khác, giá trị của tác phẩm không nằm ở việc tránh sai, mà ở việc cho phép bản thân học qua sai sót. Thứ hai, trả lời thẳng những nỗi lo phổ biến của người làm nghệ thuật. Cuốn sách được xây dựng như một chuỗi câu hỏi và trả lời về những băn khoăn rất quen thuộc của người sáng tạo. Chẳng hạn có được sao chép, có quá già để học không, có cần phải thích mọi thứ mình làm không, hay làm nghệ thuật có thể sống được không. Cấu trúc này hiệu quả vì nó đi thẳng vào các rào cản tâm lý cụ thể, thay vì nói những lời khuyên chung chung. Người đọc thường không thiếu đam mê, họ thiếu sự rõ ràng để giải thích cho chính mình vì sao mình đang chùn bước. Việc gọi tên đúng vấn đề giúp cảm giác mơ hồ giảm đi, đồng thời biến sự tự nghi ngờ thành một chuỗi câu hỏi có thể suy xét. Sách không hứa hẹn công thức thành công nhanh, mà cố gắng tháo gỡ từng nỗi sợ một. Chính vì vậy, nó giống một cuộc trò chuyện thực tế hơn là một bài giảng. Giá trị ở đây nằm ở việc người đọc thấy những lo lắng của mình được nhìn nhận nghiêm túc thay vì bị xem là yếu đuối hay thiếu kỷ luật. Thứ ba, tự do thử nghiệm quan trọng hơn việc tìm đúng công thức. Một chủ đề nổi bật của sách là khuyến khích thử nghiệm liên tục, kể cả khi thử nghiệm đó dẫn đến kết quả vụng về hoặc không dùng được. Đây là điểm rất quan trọng trong thực hành nghệ thuật, vì phong cách cá nhân không xuất hiện khi ta chỉ lặp lại điều an toàn. Nó hình thành qua việc chọn bỏ, sai sửa và làm lại nhiều lần. Sava nhấn mạnh rằng không có đường tắt để xây dựng tiếng nói sáng tạo riêng và cũng không có một mẫu số chung cho mọi người. Điều đó khiến cuốn sách khác với nhiều sách hướng dẫn kỹ thuật, vốn thường tập trung vào cách làm sao cho đúng. Ở đây, cái đúng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Điều cần thiết là tạo ra không gian cho việc khám phá. Khi người đọc hiểu rằng sự lộn xộn của quá trình không phải thất bại, họ sẽ bớt sợ phơi bày bản thân trước trang giấy trống. Thực hành nghệ thuật vì thế trở thành một chuỗi lựa chọn có ý thức, chứ không chỉ là việc làm theo mẫu. Thứ tư, đối phó với tự nghi ngờ, mặc cảm giả mạo và sự nản chí khi sáng tạo. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho những trạng thái tinh thần làm nghẽn việc sáng tạo, đặc biệt là tự nghi ngờ và cảm giác mình không đủ tư cách để làm nghệ thuật. Đây là những vấn đề thường gặp ở cả người mới lẫn người có kinh nghiệm. Vì khi tiêu chuẩn nội tâm quá cao, bất kỳ tác phẩm nào cũng dễ bị nhìn như chưa đạt. Tác giả xử lý chúng bằng giọng điệu nhẹ nhàng, thực tế và có phần hài hước để người đọc bớt tự coi mình là trường hợp đặc biệt bất tài. Cách này hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ phán xét bản thân sang quan sát quá trình. Khi bớt mắc kẹt trong việc hỏi mình có giỏi hay không, người làm nghệ thuật có thể quay lại với câu hỏi quan trọng hơn, đó là hôm nay mình sẽ tiếp tục thế nào. Sách không xóa bỏ cảm giác bất an, nhưng cho thấy bất an không nhất thiết phải ngăn cản việc sáng tạo. Đây là một điểm mạnh vì nó coi cảm xúc khó chịu là thứ có thể đi cùng quá trình học, chứ không phải lý do để dừng lại. Cuối cùng, minh họa và giọng kể gần gũi biến sách thành một người bạn đồng hành sáng tạo. Ngoài nội dung hỏi đáp, cuốn sách còn nổi bật bởi phần minh họa đen trắng và cách trình bày giống một cuốn sổ tay được ghi chép trong quá trình làm việc. Yếu tố này không chỉ làm sách dễ đọc hơn, mà còn củng cố chính thông điệp mà sách muốn truyền đạt rằng nghệ thuật không cần phải bóng bẩy mới có giá trị. Các hình vẽ mang cảm giác đời thường, không hoàn hảo nhưng lại rất phù hợp với chủ đề, chấp nhận sai sót và tiếp tục tạo tác. Vì thế, hình thức của sách không đứng ngoài nội dung mà trở thành một minh chứng trực tiếp cho lập luận của tác giả. Giọng văn thân mật, giống một cuộc trò chuyện hơn là một bài thuyết trình, cũng giúp cuốn sách tiếp cận được nhiều nhóm độc giả khác nhau, từ người mới bắt đầu đến người đã chán ngán những lời khuyên khô cứng. Chính sự kết hợp giữa lời nói và hình ảnh khiến sách mang tính đồng hành nhiều hơn tính chỉ dẫn, và điều đó là một phần quan trọng trong sức hút của nó. Kết luận, Becoming an Artist phù hợp nhất với những ai đang muốn quay lại với việc làm nghệ thuật, đang bế tắc vì cầu toàn, hoặc cảm thấy mình đã quá lâu không cầm bút, cầm cọ. Cuốn sách cũng hữu ích cho người mới bắt đầu, vì nó không đặt nặng kỹ thuật ngay từ đầu, mà giúp người đọc vượt qua nỗi sợ thất bại và sợ làm không đúng. Giá trị thực tế lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó tạo ra một khung suy nghĩ lành mạnh hơn về sáng tạo, nơi thử nghiệm, sai sót và tiến bộ chậm đều được xem là bình thường. So với nhiều sách dạy vẽ tập trung vào thao tác, cuốn này khác ở chỗ nó chữa phần tâm lý trước rồi mới mở đường cho thực hành lâu dài. Nó không hứa biến người đọc thành nghệ sĩ giỏi ngay, nhưng giúp họ hiểu vì sao mình bị kẹt và vì sao vẫn có thể tiếp tục. Nhờ giọng điệu ấm áp, trực diện và ít lên lớp, sách hoạt động như một lời nhắc rằng nghệ thuật không cần đợi đến khi ta sẵn sàng hoàn hảo mới được bắt đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Christian Sava, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!